trí tuệ.
Bạn đối với đạo lý của vũ trụ nhân sinh thông suốt, tường tận, đó là có đắc ở tâm. Có đắc ở thân thì thân tâm khỏe mạnh. Cho nên y học của Trung Quốc, mục đích chân thật của họ là nói đến sống lâu. Họ không phải trị bệnh, chú trọng sống lâu. Cái thứ hai là nói đến ngăn ngừa bệnh tật. Việc thứ ba mới là trị bệnh. Họ nói bạn có bệnh rồi, làm thế nào để trị cho bạn? Cho nên mục đích chân thật chính là sống lâu, không bệnh. Việc này người ngoại quốc làm gì hiểu được? Đó chính là tùy thuận tự nhiên. Tùy thuận đại đạo. Có đắc ở thân, thân tâm đều có đắc. Cho nên thế giới là một nhà. Nhà Phật giảng hư không pháp giới. Việc này người thông thường rất khó tưởng tượng ra được. Hiện tại nhà Phật gọi là 10 pháp giới. Hiện tại khoa học gia gọi là không gian. Xác thực là do rất nhiều duy thứ khác nhau tạo thành. Trên lý luận mà nói là vô hạn độ. Chúng ta gọi là 3 độ không gian, 4 độ không gian, 5 độ không gian. Trên lý luận gọi là vô hạn độ. Còn trên thực tế hiện tại nhà khoa học đã chứng minh. Lúc trước Hoàng Niệm Lão là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, đích thực chứng minh được có 11 độ không gian khác nhau đang tồn tại. Thế nhưng hiện tại không biết làm thế nào đột phá. Nếu như đột phá được thì giới hạn của tầm mắt chúng ta được mở ra. Thí dụ bạn nói thiên địa quỷ thần báo ứng lẫn nhau, vậy thì liền biến thành hiện tiền rồi. Cái chứng ngại đó sẽ không còn nữa. Đột phá được thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì vấn đề này giải quyết rồi. Bạn có thể quay về quá khứ, bạn có thể xem thấy vị lai, đột phá không gian. Đó là trong tôn giáo chúng ta gọi là thiên đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo. Thì bạn đều có thể xem thấy, đều có thể tiếp xúc được. Tâm nhìn đó liền được mở rộng ra. Phật Pháp gọi là 10 pháp giới. Bên ngoài 10 pháp giới còn có nhất chân pháp giới. Phật nói được rất tường tận. Phật biết được những không gian duy thứ không giống nhau này từ do đâu mà ra. Từ vọng tưởng, từ phân biệt, chấp trước mà biến hiện ra. Khoa học gia tuy là phát hiện ra xác thực đang tồn tại, nhưng không biết được do đâu mà ra. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá vậy? Dùng thiền định. Thiền định chính là đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông bỏ. Công phu thiền định của bạn sâu thì mặt đột phá của bạn rộng. Thứ bạn nhìn thấy sẽ nhiều. Công phu thiền định có cạn sâu, không đồng. Phát hiện sáu cõi, cái sự thật này là Ấn Độ giáo. Vào lúc đó gọi là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo hiện tại trên thế giới chúng ta công khai thừa nhận họ. Có 8.500 năm lịch sử. Chính họ đó có hơn 1.000 năm lịch sử. Thế nhưng phần đông chúng ta thừa nhận họ có 8.500 năm lịch sử. Phật giáo mới có 3.000 năm. Người ngoại quốc thừa nhận nó có hơn 2.500. Ghi chép của người Trung Quốc chúng ta là 3.020 mấy. Cho nên ở trong các tôn giáo trên toàn thế giới cổ xưa, nhất là hiện tại chúng ta gọi là Ấn Độ giáo, thời trước thì gọi là Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo nói đến sáu cõi luân hồi là trước tiên họ tu thiền định. Chúng ta tin tưởng họ có công phu thiền định tương đối. Cái sáu cõi này là họ nhìn thấy. Cái tầng thứ này chúng ta gọi là không gian duy thứ không đồng nhau, họ đã đột phá được, họ đã thấy được. Tuy là thấy được, họ không thể giải quyết. Họ không biết phải làm sao để hình thành, cũng không biết làm thế nào để giải quyết. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, đem sự hình thành của việc này như thế nào nói với mọi người, giải quyết như thế nào cũng nói với mọi người. Cho nên Phật dạy học trò phải mở rộng tâm lượng. không nên vì chính mình mà nghĩ. Khởi tâm đồng niệm đều phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh, đối với họ không có lợi ích. Mọi người đều có thể mở rộng tâm lượng của mình, không nên vì lợi ích cá nhân của chính ta, cũng không nên vì lợi ích một cái quốc gia này của ta. Khi ta vừa nghĩ là nghĩ ngay đến lợi ích của mọi người trên toàn thế giới, vậy thì thế giới này liền hòa bình thôi. Cái quan kết này không thể quá giải hay sao? Còn cái gì để mà tranh luận nữa? Cho nên người giàu có là do bạn đời trước tu phước báo lớn. Có phước phải nên nhường để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Cái phước báo đó là thật, vậy thì sẽ tự tại an vui. Có phước riêng hưởng, xem thấy người khác trải qua đời sống bần cùng, đời sống đáng thương như vậy, chân thật là một người nhân từ, không thể nhẫn tâm cho được. Nếu như nước Mỹ có thể hiểu được những văn hóa tinh túy này của Trung Quốc, tâm lượng của họ mở rộng, có thể cứu giúp toàn thế giới, đó là ân nhân của toàn thế giới, vậy phước báo đó sẽ rất lớn. Nếu như nói là mọi sự việc gì cũng đều phải phù hợp với lợi ích của bản thân nước Mỹ, không màng đến lợi ích của nhân dân quốc gia khác, cái oán hận đối địch này sẽ không thể nào hóa giải được. Ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Đây là sự thật từ xưa đến nay mà. Chúng ta ở cái khu vực này, nhà của bạn đặc biệt có tiền, trải qua ngày tháng giàu có, người khác đều nghèo khó, người nào cũng hận bạn, mỗi người nhìn thấy bạn cũng không ưa, là đạo lý nhất định mà. Nếu như bạn là người giàu có, thường hay bố thí cho mọi người, thường hay lo lắng cho mọi người tôn kính đối với bạn. Vì sao vậy? Bạn giàu có, chúng tôi được hưởng nhờ. Chúng tôi hy vọng bạn càng giàu có hơn, chúng tôi được nhờ thêm chút nữa. Là không như nhau. Lúc trước thì giáo chúng tôi dạy chúng tôi dùng việc này để làm thí dụ. Người đó giàu có mà không có lòng nhân, những người bên cạnh trong thôn của ông xem thấy nhà của ông bị hỏa hoạn đều đứng đó vỗ tay, cháy rất tốt, cháy rất tốt, vì giàu mà bất nhân. Không phải vậy sao? Nếu như bạn bị những cường đạo hoặc trộm lấy đi, họ đứng đó sẽ nói rất hay, tuyệt đối không giúp đỡ bạn. Nếu như bạn thường hay giúp đỡ mọi người, thường hay cứu giúp mọi người, thường hay giúp đỡ mọi người, trong nhà bạn có bất cứ tai nạn gì thì đều đến giúp đỡ bạn. Đạo lý là như vậy mà. Từ trong một gia đình, chúng ta có thể nghĩ đến một quốc gia. Cho nên, nước Mỹ đối với việc này, chính mình phải nên bình lặng phản tỉnh. Vì sao phần tử khủng bố đối với ta mà không đối với người khác? Nguyên nhân rốt cuộc do đâu? Oán hận này do đâu mà kết thành? Nguyên nhân là do đâu? Phải trừ bỏ đi nguyên nhân này, vậy mới là biện pháp thiết thực giải quyết phần tử khủng bố. Không nên dùng báo thù. Bạn báo thù qua, họ cũng sẽ báo thù lại, vĩnh viễn không có biện pháp giải quyết. Thế nên hay nói cách khác, các bạn mãi mãi sẽ không thể trải qua được đời sống an định. Bạn thử nghĩ xem nước Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân, khoa học kỹ thuật cao này, đệ nhất ở thế giới. Cái thứ này có thể duy trì bá quyền thế giới của bạn hay sao? Người ở Anh, tôi xem thấy một tin tức nhỏ trên báo chí, cách nói của người Anh, người ta dùng tem bưu điện mấy xu thì liền có thể làm cho cả nước gần như kinh hoàng, bất an. Bạn đã bị đánh bại rồi. Bạn có nhiều hàng không mẫu hạm phi đạn để đi đánh người ta, không thể đánh bại được người ta. Người ta chỉ cần tốn vài xu mua tem, gửi vài bức thư thì có thể đánh bạn bại rồi. Cho nên chiến tranh hiện tại không phải như trước đây, để đổi một hình thức khác. Kẻ địch ở đâu không biết được, tìm không ra. Vậy mới là chân thật khủng bố. Cho nên chúng ta nhất định phải biết nguyên nhân ở chỗ nào. Quốc gia nghèo thiếu, là quốc gia khổ nạn, phải giúp đỡ họ nhiều. Trong giúp đỡ, quan trọng nhất chính là giáo dục. Họ không có ăn, bạn giúp cho họ một chút cái ăn. Không có mặc, bạn tặng cho họ một ít quần áo mặc. Chỉ cứu cấp nhất thời, không phải là kế sách lâu dài. Kế sách lâu dài là phải dạy họ, dạy họ khai trí tuệ, dạy họ có năng lực tồn tại, dạy họ kỹ thuật. Trung Quốc từ xưa đến nay có một câu danh ngôn: dân lấy cái ăn làm chủ. Nhân dân có khổ hơn, chỉ cần họ có thể ăn được no, mặc được ấm, ai mà tạo phản chứ? Là chuyện không thể. Đều bằng lòng trải qua ngày tháng an ổn. Thực tế là họ ăn không no, mặc không ấm, bức quá không còn cách nào đành tạo phản. Thế nên chúng ta không những phải chăm sóc đời sống của họ, thì chút nhất là chăm sóc giáo dục cho họ. Cho nên tôi thường hay nói, một quốc gia xã hội, vấn đề căn bản nhất chính là ở giáo dục. Chúng ta xem thấy từ xưa tới nay, xưa nay trong ngoài, mỗi một quốc gia dân tộc, đại thánh, đại hiền của họ, người nhất đẳng thông minh, họ làm cái gì? Đều là làm giáo dục. Không phải họ đi làm quốc vương, không đi làm quan lớn, không phải đi làm đại điền chủ, làm kinh doanh lớn. Họ không làm những thứ này. Các ngài đều đi làm giáo dục. Tất cả tôn giáo đều là giáo dục. Bạn tỉ mỉ mà xem, tôn giáo trên toàn thế giới đều là giáo dục. Hơn nữa còn là, chính là hiện tại chúng ta gọi là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đối tượng mà họ giáo dục không phân quốc tịch. Cho dù là người ở một quốc gia nào, bạn đến học, tôi đều dạy bạn, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Đây chính là ngày đây chúng ta gọi là giáo dục đa nguyên văn hóa. Không là phu tử là làm việc này, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là làm việc này. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi, Phật giáo suốt cuộc là gì? Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là người thế nào? Là người làm nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Các đời ngài làm việc nghĩa, rất phấn chấn và dạy học, dạy hết 49 năm, không hề nghỉ hè, không hề ngơi nghỉ. Một ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ. Giảng kinh nói pháp chính là lên lớp. Đó là kính nghiệp, làm ra tấm gương cho chúng ta. Bạn từ nơi một nghề nghiệp nào, chọn công việc gì, bạn phải kính liền. Bạn phải đem công việc này, phải làm cho được tận thiện, tận mỹ, tận tâm, tận lực mà làm ra tấm gương tốt cho mọi người. Nội dung của ngài dạy là gì vậy? Chúng ta đem nó tổng kết lại mà nói. Dạy chúng ta ba việc. Thứ nhất, dạy chúng ta quan hệ giữa người.